Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thân ta tự dành như bánh xe xoay quanh lục đạo. Bao kiếp rồi tâm ta lang thang, thân ta không an, khổ đau triền miên theo dòng luân hồi. Cũng vì vô minh tham ái tạo gây phong ba oan trái, thế rồi từ đây đây ta trôi mãi ba cõi sáu đường. Nước mắt đau thương nhiều hơn nước biển. Bạn ơi, khi nào bạn biết quay về kiểm soát nội tâm lầm mê, thường xuyên tu hành chánh niệm làm chú các căn trần thơ. Không còn lang thang theo tham sân si, không còn chìm trong dòng đời ngũ dục. Vô minh tham ái cắt đứt từ nay. Sáng ta sống bình an muôn đời.
Sư chùa Hoàng Pháp, đó là Đại Đức Thích Minh Thành, trụ trì chùa Am Pháp Ấn, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Đà Lạt. Nhân chuyến Đại Đức Hoàng Pháp tại Úc, về tại Tư Gia chúng con để đức thuyết pháp. Gia đình chúng con cũng mời được đạo tràng Phật tử, bạn đạo gần xa, hân hoan vui mừng về đây để nghe pháp. Kính bạch Thầy, hàng Phật tử chúng con có được an lạc hay không? Có được thấm nhuần giáo lý Đức Phật hay không? Đó là nhờ vào hoàng truyền chánh pháp của bác các bậc chư tôn Túc Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni đã đại nguyện dấn thân vào con đường hoàng truyền chánh pháp để đem giáo lý của Đức Phật mà truyền trao cho hàng Phật tử chúng con, để chúng con lấy đó mà tu tập theo đạo giải thoát của chúng con. Ngõ hầu mang lại an lạc cho chúng con và những người xung quanh của chúng con. Hôm nay quả thật là một nhân duyên vô cùng thù thắng đến với đạo tràng chúng con. Chúng con được sự chiếu cố của Đại Đức. Đại Đức đã từ bi hứa khả quang lâm đến đạo tràng chúng con để ban cho chúng con một bài pháp nhũ quý báu. Giờ đây đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh như pháp. Chúng con đang hướng về Đại Đức Giảng Sư để đón nhận những dòng sữa pháp, mà cũng là những dòng sữa cuối cùng của năm Giáp Tỵ mà Đại Đức sẽ ban cho chúng con, để chúng con lấy đó mà tu tập theo đạo giải thoát của chúng con. Ngưỡng mong trên Đại Đức từ bi quan thị ban pháp âm để chúng con làm hành trang trên bước đường tu học. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại sao? Trong cái chỗ vật chất, ở trong cái chỗ phát triển về cái ngũ dục của thế gian mà chúng ta đã vượt lên và đã biến cái ngôi nhà của mình trở thành một cái đạo tràng thanh tịnh. Chỗ đó là cái chỗ nở hoa sen. Nhưng mà không biết rằng hoa sen này nó nở được lâu hay không, hay là lâu bị mấy cái con gì hay gió mạnh nó thổi, phải không? Rồi nó rụng rời hết. Cho nên mình thành mong rằng hoa sen này hoa sen bằng kim cương, chứ không phải là hoa sen bình thường. Hoa sen của quý vị bữa nay là bằng bằng gì rồi? Bằng chất liệu gì? Hoa sen bằng giấy thì gặp lửa thì nó cháy, gặp nước thì nó cũng rịu, phải không? Hoa sen bằng gỗ thì cũng phải sao? Cũng tiêu hoại, mà phải luyện cho được, phải thành cho được, phải trồng cho được cái hoa sen bằng kim cương bất hoại. Mà cái hoa sen kim cương đó nó mọc ra từ đâu? mọc từ trong cái nội tâm tha thiết tìm cầu cái sự giác ngộ giải thoát và vững chắc cái tâm bồ đề của mình, dầu cho khó khăn, dầu cho gian khổ, dầu cho gặp nhiều chông gai, mình vẫn giữ vững được. Thì như vậy đó là sen kim cương à, đó gọi là sen kim cương. Là quý Phật tử thấy một năm thoáng qua rất là mau, rất là nhanh. Mới đây mà đã gần kề cuối năm rồi, mọi người cũng là chuẩn bị tới cái mùa Noel, phải không? Thì như vậy thì ở trong thời gian thì có mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Rồi là con người chúng ta thì có sanh, có già, có bệnh, có chết. Rồi trong một ngày thì có sáng, có trưa, có chiều, rồi có tối. Chớp mắt qua mau. Và trong tâm niệm của mình thì bao nhiêu những cái ý nghĩ sanh khởi lên ha, rồi biến đổi, rồi sau đó hoại diệt, thành trụ hoại không, cho rộng ra cho đến cả quả địa cầu, trái đất cũng vậy, cũng là ở trong cái mong manh, dễ hoại, dễ vỡ. Và nhất ở trong hiện tại thì quý vị thấy một cơn sóng thần bao nhiêu chục ngàn người, một cái trận bão ở Philippines, thì chúng ta thấy là những cái người mà tử vong nhiều như rơm rạ, cả một cái thành phố à, có thể biến thành một cái cảnh hoang tàn chỉ trong tích tắc. Rồi ngay nơi ở quê nhà chúng ta, quý vị cũng thấy là lũ lụt ngập tràn, không biết bao nhiêu những cái người khổ. Thì như vậy trong những cái cảnh đó thì chúng ta phải làm sao? Mình thành biết rằng ở đây quý vị cái lòng thương của quý vị rất là lớn à, thấy những người khổ là chúng ta là cố gắng đóng góp giúp đỡ, thậm chí là có những vị tranh thủ thời gian để trở về quê, hoặc là nếu không đi được cũng gửi gắm à, những cái tấm lòng của mình cũng như những cái tài vật của mình để giúp đỡ mọi người. Điều đó là tốt. Nhưng mà còn một cái tốt hơn nữa. Quý vị biết tốt hơn nữa là tốt gì không? Là gì? Tu. À, con nói tu thôi à. Vậy thì cái tốt hơn nữa là chúng ta thấy được những cái cảnh báo, thấy được những cái mà đã diễn ra để mà mình nỗ lực, phải không? Mình vượt lên à, để mà chúng ta tha thiết chân thật ở trong sự tu hành rồi à, thì chúng ta mới có thể vượt thoát khỏi cái nỗi khổ ở trong sanh tử, ở trong não phiền bi ưu sầu muộn. Quý Phật tử giờ tu thiệt hết chưa, hay là lâu lâu có tu giỡn? Tu thiệt hết chưa?
80% thầy.
80% là tu thiệt hả?
Dạ.
Vì là lâu lâu nó cũng lẻn lẻn vô phải không? Lẻn lẻn vô nó tu giỡn phải không? À, như vậy thì thường thường ở trong đạo chúng ta đó, quý vị để ý, có nhiều người kêu đi chùa, hay là kêu tụng kinh, hay là kêu niệm Phật, trì chú gì đó, nói không, tôi không có đi. Hỏi sao vậy? Tu tâm. Tôi tu tâm, thấy không? Tu tâm nghĩa là khuya không có thức, chị tụng kinh ngủ tới sáng bét luôn, gọi là tu tâm. À, có nhiều người á nghĩ là thấy người ta đi làm từ thiện, làm khó nhọc, có nói mấy người đó vậy là còn chạy ở bên ngoài, tôi là ở trong thôi, là tôi tu tâm. Thành ra quý vị thấy, rồi có một số người thấy người ta à, rất là cung kính lễ Phật, tha thiết chân thành, hoặc có khi là rất là trang nghiêm. Nhưng mà cái nói là sao? Nói là sao? Cái đó là tu tốn. Tôi tu tánh. Tu tánh là muốn nói gì nói, muốn làm gì làm. Phải không? Thì cái đó là chưa phải. Như vậy thì cái chữ tu tâm ở trong đạo Phật là như thế nào? Thì hôm nay Minh Thành sẽ đó chia sẻ để quý Phật tử thấy. Cái nhiều khi có một số người người ta hiểu lầm, nghĩ rằng là tâm là dẹp hết mọi hình tướng. Xin thưa quý Phật tử rằng là từ tướng cho nên mới có cái tánh, từ bên ngoài mới thấy được bên trong. Người xưa người ta nói là tâm ư trung xuất hình ư ngoại, tức là ở trong sao thì ở ngoài nó vậy. Quý vị để ý cái này rất là quan trọng. Hơn nữa, cái hình tướng và cái cảnh nó bên ngoài nó có sự tác động vào nội tâm của mình rất là sâu sắc. Bây giờ quý vị khai thiệt cho Minh Thành nghe, khi mà quý vị ra ngoài chợ thì cái tâm của mình sao? Mà lúc mình ngồi trong đạo tràng hiện giờ có quý thầy, có pháp âm thì cái tâm của mình sao? Có khác không? Hay là con giữa chợ với ở trong này cũng y vậy thầy ơi? Có khác không? Rồi khi mình lại cái chỗ mà đám cưới, cái chỗ ăn thoi noi đầy tháng, với khi mình tới cái chỗ đám tang, có khác không? Khác nhiều không? Rồi khi chúng ta nghe cái lời pháp của Đức Phật với cái lúc mình nghe hai người cãi lộn thì hai cái đó thấy có khác không? Khác rất nhiều. Chính vì thế mà cái sự tu chúng ta là từ nơi hình thức tiến vào nội dung, từ nơi tướng nhưng mà tiến vào tánh, từ bên ngoài mà đi vào bên trong. Như vậy những cái hình thức đó rất là quan trọng ở cái bước ban đầu. Tuy nhiên nếu mình dừng lại trên hình thức á thì chúng ta không có tiến sâu vào trong cái cốt tủy. Chính vì thế mà thường thường nói rằng là tâm là làm chủ hết tất cả pháp, muôn pháp là trở về tâm. Và cả trong Đại Thừa thường dùng cái câu là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, tức là ba cõi đều từ nơi tâm biểu hiện, muôn sự muôn vật đều nơi thức của mình á mà nó hình thành. Như vậy thì chúng ta tu thì phải tu như thế nào? Xin thưa Phật tử, tu là luôn luôn mình xoay trở lại để mà kiểm tra cái tâm ý của mình. Xin thưa Phật tử là chúng ta thường thường nhìn người ta nhiều hay nhìn mình nhiều? Sao kỳ vậy? Vì để ý cái chỗ này. Rồi thường thường mình nghe người khác nói nhiều hay là mình nói nhiều? Quý vị để ý nhiều khi ren 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 bên này chị có nhà không? Dạ có. Có chuyện gì không vậy em? Có gì không? Em đang gặp chuyện buồn, có nhiều tâm sự, đau buồn quá và muốn gặp chị em tâm sự. Nếu chị có nhà em qua nha. Rồi qua đi, qua đi, qua đi cưng, qua ha. Thì như vậy là chạy qua liền. Thì ngồi xuống đó, em định tâm sự cho chị là 10 câu nhưng mà em mới làm có 2 câu chị dành hết ráo. Quý vị thấy chưa? Cho nên cái chỗ này chúng ta để ý là mình phải có cái sự lắng lặng, rồi mình nghe. Mà không những nghe người mà mình phải nghe được cái tiếng nói ở trong nội tâm của mình. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm đó gọi là nhĩ căn viên thông, tức là cái nghe trọn vẹn. Cái nghe đó không dừng lại ở cái chỗ nghe cái âm thanh mà còn ở chỗ mà lắng lặng cái tâm để nghe, thì gọi là lắng nghe. Lắng nghe. Quý vị nhớ trong kinh đó, thường thường á Đức Phật mà muốn nói cái điều gì hoặc các thầy tỳ kheo mà hỏi Đức Thế Tôn mà Đức Phật đều nói rằng lắng nghe, lắng nghe. khéo suy xét kỹ ta sẽ gì các ông mà nói. Như vậy thì quý Phật tử có lắng nghe nhiều không? Thêm lên chưa? Mà trong khi á, quý vị để ý nè, Quán Thế Âm Bồ Tát không có dừng lại ở lắng nghe, mà dừng, mà tiến tới mức độ nào? Quán âm, tức là không phải chỉ nghe mà là quán xét cái âm thanh. Chính vì quán xét âm thanh cho nên có thể nghe được những điều người ta chưa nói, và có thể nghe luôn được cái chỗ không có âm thanh. Còn mình giờ chỉ nghe được chỗ nào có tiếng mình mới nghe, cái chỗ nào không có tiếng là mình không nghe. À, quý vị thấy không? Hoặc là ta khổ 10 mà ta nói ra có 2, mình tưởng là có 2 thôi, nhưng mà Bồ Tát nghe luôn 8 cái điều chưa nói. Thì như vậy thì á, muốn lắng nghe như vậy thì chúng ta phải xoay trở lại nội tâm. Cho nên trong kinh á, Đức Phật dạy chúng ta là cái đáng sợ nhất của con người không phải là những cái ở bên ngoài, mà cái đáng sợ nhất của con người là cái gì, quý vị biết không? Là gì? Em ra chưa? Là cái gì? Đố cái gì biết? Con còn nói ý à, con còn nói tâm. Phật dạy rằng tất cả do ác tâm biến ra, bởi thế trong ba cõi tâm mình đáng sợ nhất. Nhiều khi mình cứ tưởng rằng là mình sợ cái này, mình sợ cái kia, mình sợ cái nọ, nhưng thật sự xin thưa Phật tử là cái tâm mình mới đáng sợ nhất, chứ không phải những cái bên ngoài. Chẳng hạn giờ mình thầm nói ví dụ để quý vị thấy. Chẳng hạn như mình gặp một cái vật gì đó, hay một cái cảnh gì đó, cái đồ gì đó mà nó hấp dẫn à, thì chẳng hạn như nói đơn giản, ví dụ như giờ cái đó hoa đẹp đi, dễ cho mình dễ hiểu, cái đó hoa đẹp. Thì như vậy thì cái đó hoa đó nó có làm mê mình hay không? Có làm mê mình không? À, như vậy là đó hoa đó nó sanh ra cái chất thuốc mê, hay là từ đâu nó sanh ra cái mê? Từ cái tâm của mình sanh ra cái mê, cho nên gọi là hoa bất mê nhân, nhân tự mê, tổ bất túy nhân, nhân tự túy. Tức là hoa không có mê người, mà tại người mê hoa. Rượu không có làm sai người, mà tại người sai rượu. Mình vậy thấy không? Như vậy rượu nó trong cái chai ấy, chứ nó không có kêu cậu cậu chú ơi lại uống tôi đi, nó không có kêu, phải không? Nhưng mà tự nhiên thấy nó bốc cái mùi cái làm sao? Thấy nhìn thấy cái hiệu thấy đẹp đẹp cái làm sao? Rề rề lại. Mình vậy thấy không? Rề rề lại. Rồi vô chung thấy rượu cái làm thêm chung thứ hai, à, chung thứ ba dần dần á. Rồi cuối cùng sai cái mình đổ thừa, tại rượu đó, tại rượu làm cho tôi sai, phải không? Nhưng mà thật ra là cái tâm của mình á ưa muốn trước. Chính vì thế mà cái người biết tu là luôn luôn canh chừng tâm ý, canh chừng tâm ý. Ngay cả quý vị biết Đức Phật dạy lục độ đi, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định vân vân, tất cả những cái phương pháp mà Đức Phật dạy mà sâu xa của đạo Phật á cũng đều từ tâm hết. À, Đức Phật dạy nếu bố thí cao cả đạt được nhờ xóa nghèo, chẳng lẽ Phật xưa kia không đạt hạnh bố thí vì thế gian vẫn nghèo? À, bởi vậy tâm bố thí cả tài sản công đức là bố thí rốt ráo phát xuất từ nội tâm. Tức là ngay cả cái việc bố thí thì quý vị thấy rằng đó là nếu như mà bố thí mà làm cho tất cả mọi người giàu hết thì như vậy thì bây giờ không có ai nghèo hết đó. Tại vì Phật thành tựu bố thí ba la mật, Phật bố thí tất cả hết, nhưng mà bây giờ người ta vẫn nghèo. Thì vậy nói cho bố thí mà rốt ráo là bố thí từ ở trong nội tâm của mình, tức là cái tâm của mình á buông xả, không có chấp trước, à, thì mình mới thành tựu cái sự bố thí. À, rồi á nói về trì giới cũng vậy. Là bây giờ xin hỏi quý Phật tử, giờ mình có thể lùa tôm cá tất cả những cái con vật tới cái chỗ nào mà nó sống hoài không bị người ta giết, có cái chỗ nào mình lùa tới đó nó sống hoài không? Có không? À, như vậy chỉ có khi nào mình dứt được cái tâm sát sanh thì mình thành tựu được cái giới, cái giới sát. À, cho nên Đức Phật nó lùa cá tôm đến đâu để khỏi bị săn giết, vĩnh viễn dứt ác tâm là thành tựu giới độ. Giờ Minh Thành nói những cái gần gần để quý vị thấy. Có nhiều người, cái này lâu lâu cũng có chứ không phải ai cũng vậy. Nhiều khi đi rất là xa, mua con này, con kia, con nọ, phóng sanh, ha, tội nghiệp lắm, tôi cưng mấy con này dữ lắm, phải không? Rất là thương, à, phóng sanh. Nhưng mà ở nhà nhiều khi thấy dán gì cái lấy chai xịt cho chết luôn. Phải Phật tử thấy không? Hoặc là phải có cái trường hợp nó mua cái cây mà nó giống như cái vợt đó, đánh cầu á, mà bằng điện, thấy mũi cái quạt một cách kêu xèo 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 chết lượt 4-5 con, vậy mà phóng sanh, đi phóng sanh. À, hoặc nhiều khi đang đi thấy cái đạp cái cho nó chết. Thì quý vị thấy chúng ta phải để ý là mình tu là từ cái gần cho đến cái xa. Và cái ý nghĩa của sự phóng sanh là gì? Là mình thương những cái loài vật, phải không? Mình không nỡ giết hại nó. À, thì bất cứ chỗ nào, lúc nào, cái dịp nào mình gặp nó là mình có thể là cứu giúp nó từ cái chỗ gọi là cải tử hoàn sanh. Tức đúng là nó chết mà nó gặp mình nó được sống, rồi mình cứu nó từ cái chỗ chết mà trở về cái chỗ sống. Thì vậy không nhất thiết là phải là đi tới cái chỗ nào đó mua cho thiệt nhiều, quay phim đồ lên, chụp hình đồ lên, phải không? Làm dữ như vậy mới gọi là phóng sanh. Mà nhiều khi mình đi ra ngoài chợ hay bất cứ ngoài giường hay đi trên đường mình gặp cái con gì đó thì mình tạo điều kiện cho nó sống ngay chỗ đó gọi là phóng sanh. Còn nếu như mình làm được cái kia tốt thì vậy là càng tốt hơn. Nhưng những cái gần nhất mình phải để ý. À, thì như vậy quý Phật tử lâu lâu có gặp mấy cái con gì chung quanh nó là sao? Quý vị thấy chưa? Phải để ý cái chỗ này á. À, nhiều khi kiến á, những con kiến nhân dân, phải không? Mình có nhiều cách để mình giúp mình đưa nó ra lắm. Chứ nhiều khi được cái đổ dầu hôi hay gì đó rồi cho mày đi luôn. À, quý vị phải để ý cái chỗ này. À, cho nên á, ở đây á, là Bồ Tát Tịch Thiên dạy chúng ta rất là quan trọng. À, là từ cái chỗ ở bên ngoài rồi vào ở bên trong, tiến sâu vào ở trong cái tâm niệm của mình. Bên ngoài là mình biết thương những con vật, phải không? Rồi á, tiến vào trong cái nội tâm mình là giảm bớt cái sự sát hại. Giảm bớt sự sát hại. Giờ mình là hỏi với Phật tử chứ, từ hồi lúc quý vị sanh ra cho tới bây giờ, nếu mà cân ký lô thịt á, thịt bò, thịt heo, thịt vịt, thịt gà, vân vân, bao nhiêu là chừng bao nhiêu ký? Mình ăn những con vật cái chừng bao nhiêu ký?
Hết biết luôn.
Vậy mà ăn chay mới có mấy bữa kể hoài, khoe hoài, mới phóng sanh được mấy con gì đi đâu cũng khoe hết trơn. Có ai mà mình nhớ mình á, mình vô mình lại dám nói mình nhớ mình đã từng ăn bao nhiêu con vật. Bây giờ mình thấy xót xa, mình thấy hối lỗi, và mình hướng cái tâm những cái lại này, mình hướng về những cái loài vật đó để cho nó nương cái công đức của sự lại Phật này mà nó được siêu thoát, nó tháo gỡ cái sự mà thù hận đối với mình. Tại vì sao? Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy là sao? Người ăn cái con vật, sau này á, khi mà con người hết phước rồi, à, lọt xuống thành loài vật. À, thí dụ như mình lọt xuống con chuột. À, thì cái lúc đó đó, lúc đó những cái con kia nó đầu thai thành con mèo. Vì thế không? Thì nó gặp mình lúc đó nó xử mình sao? Nó xử mình giống như hồi xưa mình từng xử nó vậy. Vì thấy chưa? À, cho nên bây giờ chúng ta mới để ý đó. Cho nên mình làm được một chút á, à, ăn chay được một chút, phóng sanh được ít, đừng khoe, đừng kể mình tính lại coi có què chưa hay là còn thiếu nợ nhiều hơn nữa, quý vị thấy chưa? Cho nên mình tu hoài cũng không có đủ. À, làm bao nhiêu việc phước cũng không có thấy là đầy, cũng không có thấy tự mãn. Mà sâu hơn nữa là gì? Đức Phật nói chúng ta là gì? Trừ được cái tâm sát hại đó thì mới tròn được cái gọi là trì giới độ. Trừ được cái tâm sát hại. Cái tâm sát hại này rất là quan trọng quý vị. Nhiều khi đi xa, thật xa, đi rất là dài, rất là lâu để giúp ở đâu xa đó. Nhưng mà cái người kề cận kế bên mình có tha thứ được không? Con cô nói không, khai thiệt không. Con thưa thiệt chứ thầy nha, ở ngoài ai con cũng nói người ta nghe hết trơn, trời. Mà trong nhà con nói bả không nghe. Con nói ổng không có chịu nghe. Lâu lâu có vậy không?
Dạ có.
Lâu lâu có giận cự không?
Dạ có.
Thì quý vị thấy đó. Như vậy thì Đức Phật nói mình là gì? Là ăn chay, phóng sanh, phải không? Giữ gìn giới sát để phát triển cái tình thương, cái tâm từ bi. Mà xin thưa quý vị khoan, nó nói cái đại từ đại bi cao quá à. Giờ nó cái gần đi, tha thứ được chưa? Mới có chút xíu mà tự thấy chưa? Tha thứ, mà tha thứ cho những người thân thương nhất của mình, cha mẹ của mình, ông bà của mình, anh chị em của mình, rồi cái người mà kề cận sát ở bên mình. Vì thế không, nhiều khi đâu ai mà tròn vẹn thánh nhân hết đâu. Mình có khi cũng có lỗi vậy, người ta có khi cũng có lầm. Như vậy thì mình tập cái tâm tha thứ, tập cái tâm bao dung đó, là lúc đó đó là mình đang là thực hành cái giới mà gọi là giữ gìn được cái giới không sát hại. Tại sao? Tại vì không tha thứ thì sao? Thì siết chặt. Mà siết chặt quá thì sao? Một là đứt dây, hai là đứt cổ. Đứt cổ là sao? Là tan rã cái tình cảm. Cho nên nó bị để ý cái chỗ đó. Rồi đó. Rồi hơn nữa, giờ tiến sâu một chút nữa, bây giờ cái nóng giận. Bồ Tát dạy chúng ta tới cái phần nóng giận. Sân si đầy thế gian, làm sao hàng phục hết. Hàng phục được tâm sân là hàng phục được tất cả. Vì thế bây giờ nè, giờ mình đi đâu mình cũng than phiền, người này nóng tánh, người kia hay giận, người nọ hay bực hay quạo dữ lắm. Mà mình còn bực không? Mình còn quạo không? Mình còn sẹt lửa không? Mà mình biết đạo biết tu rồi mà mình còn sẹt vậy đó, mà người ta không biết đạo biết tu thì sao? Người ta còn sẹt nhiều hơn mình nữa. Cho nên bây giờ sân si đầy thế gian, làm sao mình hàng phục hết những cái người nóng giận đó được? Mà bây giờ nếu như mình hàng phục được cái tâm nóng giận của mình, là mình hàng phục được tất cả cái sân ở trên thế gian nè. Bởi vì để ý cái này rất là sâu xa, rất là sâu xa. Cho nên nó trì địa Bồ Tát á, có cái tâm nguyện là gặp bất cứ cái chỗ nào mà gò nõng, hầm hố, ổ gà này kia đó, đường xá có cái chỗ nào hư á, là ngài phát cái nguyện là san bằng hết những cái con đường, những cái chỗ đó. Thì một hôm có Đức Thế Tôn, Đức Phật đi ngang con đường, ngài biết Đức Phật sẽ đi ngang, cho nên ngài đó là phát cái tâm ngài đó san bằng hết, ngài làm đường rất là bằng phẳng đẹp. Nhưng mà tới cái lúc còn một chỗ nữa làm chưa kịp, thì ngài cố gắng tranh thủ ngài lắp cái chỗ đoạn đường đó. Thì lúc đó Đức Thế Tôn đi tới, đi tới thì Đức Phật rất là hoan hỷ và khen ngợi, ngài lâm khum, ngài cúi, ngài làm. Thì Đức Phật mới lấy cái tay xoa đầu ngài trì địa Bồ Tát. Đức Phật nói này trì địa, trì địa, ông nên làm bằng cái tâm của ông đi, thì thế giới này sẽ bình đẳng bằng phẳng tất cả chỗ. Không thể nào ông có thể san bằng khắp cái quả địa cầu này hết. Nhưng mà nếu ông làm cái tâm ông bằng, thì vậy cả thế giới này sẽ được bằng. Tâm bình thì thế giới bình. Tâm quý vị có bình chưa?
Dạ chưa.
Còn ổ gà, ổ voi nhiều không? Như vậy thì bây giờ làm sao mà mình khỏi cần san bằng ta? Mình lo san bằng mình là được rồi. Mà thường thường mình san bằng ta hay san bằng mình? Vì thế không? Thường thường mình lo san người ta không à? Phải không? Mình lo lắp cho người ta không à? Mình lo đào này kia của người ta không à? Nhưng mà cái quan trọng mình nhiều khi mình quên. Chính vì thế mà ở cái chỗ này đó, Bồ Tát dạy chúng ta cái ví dụ rất là đơn giản. Làm sao đủ gia thuộc để phủ kín địa cầu. Nhưng chiếc dép da này sẽ bao trùm mặt đất. Làm sao đủ cái tấm da, có cái tấm da nào mà trải khắp cả cái quả đất để lót chân cho mình đi đang êm. Nhưng mà chỉ cần một cái miếng da để làm cái chiếc giày với chân mình thôi, thì có thể mình đi cùng khắp năm châu bốn biển, phải không? Thì quý vị có chiếc da đó chưa? Đi bằng dép lại đây hay đi bằng giày hay đi chân không? Có ai đi chân không giơ tay lên coi. Có ai đi chân không không? À, nhưng mà đây nói cái dép ở đây, cái da ở đây là cái gì? Không phải cái đôi giày, đôi dép trước cửa của mình đâu, phải không? Ở đây là nói trang bị cho mình cái tâm nhún nhường, nhẫn nhịn. Trang bị cho mình cái tâm khiêm hạ, phải không? À, và luôn luôn chịu khó. Chỗ này rất quan trọng cái gì? Nếu mình có được cái tâm đó thì đi chỗ nào người ta cũng là chiếu trải đàn vàng phát ngõ hết á. Mà mình không có cái tâm đó mà có cái tâm quạo, có cái tâm rắc rối, có cái tâm khó khăn thì đi tới đâu sao? Chỗ nào cũng thấy khó chịu, chỗ nào cũng thấy phiền, chỗ nào cũng thấy bực hết trơn. Thầy ơi, con chán đời quá rồi cho nên con mới vô chùa. Mà vô chùa ở tu thời gian con chán chùa, chán chùa này cái chạy qua chùa khác. Thầy rồi giá thấy chỗ này có bộ êm hơn chỗ kia nha. Tu thời gian chán chùa khác nữa cái qua chùa khác. Qua chùa khác thấy chùa này có bộ được, ở thời gian cái chán chùa khác nữa cái chạy qua chùa khác. Chùa khác chán với cái thôi về tự mở đạo tràng luôn. Thấy không? À, mà mở đạo tràng thời gian thưa thầy giờ con cũng chán luôn. À, quý Phật tử thấy chưa? Thì như vậy thì á, như vậy thì mình chạy đi đâu để tìm được sự bình an, quay lại tâm mình, phải không? Chỗ đó là cái ngôi nhà an ổn nhất. À, biết niệm cái câu A Di Đà Phật, biết tập cái tâm nhún nhường, biết tập cái ý khiêm hạ nhẫn nại, thì cái chỗ đó mình đi tới đâu ai cũng thương. Quý vị thấy giờ có một cái người mà đi đâu mặt cũng hất lên trời hết trơn, đi đâu cũng bắt lỗi, cũng cự chê người ta hết. Thì quý vị thấy người đó đi tới mọi nơi người ta có quý không? Người ta có thương không? Người ta có mến không? Người ta có mời không? Người ta chạy luôn, mới thấy là chuẩn bị chạy rồi, thôi chạy rồi nha, phải không? Mà cái người mà nhún nhường khi mà từ hòa đi tới đâu á, ta cũng welcome hết trơn, phải không? Mở cửa mời vô, quý vị thấy chưa? Thì như vậy thì á, mình trang bị cho mình cái đôi giày thật là tốt. Đó là cái tâm nhún nhường, nhẫn nhịn. À, rồi cũng vậy đó, Đức Phật dạy chúng, Bồ Tát dạy chúng ta đó, cũng vậy với ngoại cảnh, tuy chưa làm chủ được, nhưng làm chủ tâm mình còn gì quý giá hơn. Đối với ngoại cảnh thì mình không làm chủ được quý vị, nhưng làm chủ được tâm mình thì cái đó là báo vật của người tu. À, là báo vật của người tu. Bây giờ mình thành ví dụ rất là dễ thôi. Chẳng hạn như giờ tới mùa đông mà mình không mặc áo, không thì mặc áo lạnh, mình nói tôi không thích mặc áo. À, thì lúc đó bị sao? Lạnh xong rồi bệnh, phải không? Rồi bây giờ đó, tới mùa hè, nó giờ tôi thích mặc ba cái áo lạnh. Thì quý vị thấy thì sao? Cái người đó có bình thường, có vấn đề không? À, thì như vậy thì á, nồng thì cởi áo ra, lạnh khoác vô, cái đó là cái chuyện bình thường, phải không? Thì như vậy thì không phải mình nói trời lạnh cái mình trách ông trời, nói tại sao lạnh vậy, tại sao lạnh vậy, sao không nóng lên đi, mình cứ ngồi mình cằn nhằn cử nhử ông trời. Thì quý vị thấy là cái đó là cái người không có trí, phải không? À, thì như vậy thì Đức Phật hay là Bồ Tát dạy chúng ta đó, tuy mình chưa làm chủ ngoại cảnh được, nhưng mà nếu mình làm chủ tâm mình á, thì mình mới có cái báu vật quý giá ở trong nội tâm. Thì vậy quý Phật tử có làm chủ tâm mình được chưa? Có làm chủ được chưa? Được chừng bao nhiêu phần trăm? Được chừng bao nhiêu? 50% hả? À, 50% không? Chắc chắn không? Chẳng hạn như giờ á, mình nói rằng á, là ngày hôm nay mình quyết định á, là mình ở nhà mình tĩnh tu ngay trong nhà mình thôi, mình mở pháp lên, mình tụng kinh hay mình niệm Phật trì chú gì đó, quyết định là trong ngày nay là bữa nay mình tu nha, tu một ngày tại nhà hoặc là đạo tràng cũng được. Bỗng nhiên hồi cái có người điện thoại rủ bữa nay có cái chương trình này đặc biệt lắm. Lúc đó là sao? Con cồn nó đi liền. Quý vị thấy chưa? Thì vậy là mình không làm chủ được cái tâm mình. Hồi nãy mình quyết định là vậy, nhưng mà bây giờ cái mình bị thay đổi. Quý vị thấy không? Cho nên á, thì á, là mình kiên trì được cái tâm mình thì mới thành tựu. Cho nên trong kinh á, Đức Phật thường nói là giữ tâm một chỗ thì không có việc gì chẳng xong. Giữ cái tâm của mình được một chỗ thì không có việc gì chẳng mà không xong hết á. Thì như vậy thì cái câu niệm Phật hay là những cái lời chú cho đến những cái pháp môn ngồi tĩnh lặng nhân dân á, là để tập cho mình làm chủ được cái tâm của mình. Khi mình làm chủ được cái tâm mình á, thì mình sẽ không bị cái ngoại cảnh bên ngoài nó tác động. Còn nếu không á, thì suốt cả ngày, suốt cả tháng, suốt cả năm, thậm chí suốt cả cuộc đời của mình thì sẽ bị những cái là vật dục, những cái cảnh bên ngoài nó lôi cuốn. Hồi xưa có một cái ông tướng quân này, ông đi đánh giặc thắng trận, ông trở về. Khi trở về thì nhà vua ban cho ông một cái đặc ân rất là đặc biệt. Đặc ân như thế nào? Đặc ân là cho ông leo lên trên ngựa và ông cứ việc phóng. Bất cứ ông phóng tới đâu, miễn ông có đủ sức ông phóng, thì nhà vua sẽ phong cho ông đất đai tới đó. Thì vậy thì ông quan này thấy đây là cơ hội hiếm có của cuộc đời rồi, thì leo lên ngựa là tranh thủ phi nước đại. Tranh thủ là coi như là tranh thủ phi nước đại, tức là ông biết phóng, coi như phóng ngày phóng đêm, coi như là không ăn không nghỉ không ngủ không uống. Thì ông hết ngày tới đêm, hết đêm tới ngày, rồi cứ việc vậy mà tranh thủ từng giây từng phút để phóng, để mình có đất rộng, có đất nhiều. Thì cuối cùng ông phóng giết tới một lúc con ngựa nó quỵ xuống. Và ông thiều thào, ông nói ta bây giờ không cần đất nhiều nữa, chỉ cần một miếng bề dài 2 thước, bề ngang 1 thước thôi. Mình cười cái ông đó mà không biết lâu lâu mình có giống ổng không? Có giống ổng không? Cái thầy ơi con bận nó không tu được, bữa nay con overtime, tranh thủ kiếm thêm, thầy ơi được chút nào hay chút nấy, phải không? Con chạy kiếm chạy, cuối cùng nó lọt xuống một cái hố. Bề ngang 1 thước, bề dài 2 thước. Quý vị thấy không? Còn nếu không vô cái hố đó thì được con hũ để nó tổ. Quý vị biết cái hũ đó không? Mà ở bên quê nhà mình nhiều khi có chỗ để, mà bên đây có những chỗ mình thành đó, đi đó, chẳng hạn như có những chỗ là phải thủy tán đó, tức là phải rải ở ngoài biển. Nhiều khi có những chỗ không có chỗ để, thì vậy cuối cùng cuộc đời của mình thì được cái gì quý vị? Trở về với cát bụi. Vậy mà có những cơ hội vàng ngọc quý báu thiêng liêng, nào là pháp âm, nào là đó kinh điển, nào là những khóa tu của các cái vị mà có đạo hạnh, mà mình bỏ qua. Một phen mất thân người, muôn dạng kiếp không có được trở lại. Chính vì thế mà mình phải biết tranh thủ, mình biết trân quý cái kiếp người, mình biết đó là quý trọng cái thời gian tu tập tâm linh của mình. Quý vị để ý, quý vị xét thử coi cả cuộc đời của mình, mình lo cho cái gì? Ăn, mặc, ở, ngủ, chơi, chết. Quý vị thấy không? Chứ có gì đâu. Quý vị kiểm tra lại coi, giờ một ngày là mình ngủ hết 1/3 rồi, 8 tiếng rồi. Đi làm 8 tiếng, phải không? Có khi là lên 10 tiếng rồi, là hết 18 tiếng, 17 tiếng rồi. Còn lại nhiêu? Còn mấy tiếng?
Còn được mấy tiếng? 6-7 tiếng đó là xem tivi, đọc báo, tâm sự đời cô lũ. Phải không? Quý vị thấy chưa? Rồi rồi giặt vũ rồi ngày mấy cử nữa, món này món kia, quý vị thấy không? À, rồi á, rồi bao nhiêu những cái rồi nhà cửa lao dọn quét trưng bày rồi shopping nữa, đi mua sắm nữa, quý vị thấy không? Rồi như vậy thì cả cuộc đời của mình á, không lẽ không có cái gì cao thượng, ý nghĩa, giá trị. Chính vì thế mà chùa chiền lập ra, đạo tràng có nên, à, những cái pháp môn tu tập mình có được đó là những cái giờ phút thiêng liêng cao cả quý báu nhất của kiếp người. Cho nên mình trân quý đó để mà mình tu. Mà tu thì không phải là tu cái kiểu là lơ tơ mơ, không phải kiểu tu giống như lục bình trôi sông, phải không? Không phải là mình tu với tính cách là rề rề, mà tu phải quyết chí để cho thành tổ, tu cho nó rụt, phải không? Hành cho nó rượu, phải không? Quý vị thấy không? Hay ăn gì mình nấu cơm thì phải là đủ lửa thì nó mới chín, quý vị thấy chưa? À, hay là đó, à, cây trái cũng vậy đó, là mình phải đợi đến lúc mình hái chú chung thôi, là nếu mà không đủ phân phướng, không đủ nước tưới tẩm thì nó đâu có cái trái ngon ngọt thơm cho mình. Thì vậy cái công trình của mình tu, không lẽ giờ cuối cùng mình được xài vú ép, vì thế không? Xoài là phải xoài chín chứ, phải không? À, cho nên là chúng ta đó là quyết tâm tu. Mà tu ở đây thì Bồ Tát Tịch Thiên dạy chúng ta phải tu sao? Là làm thiện bằng thân miệng nhưng tâm lại tán loạn thì khó đạt được phước để lên cõi Phạm Thiên. À, trong khi chỉ một mình tâm thanh tịnh cũng đủ. Phật dạy dù tụng niệm tu khổ hạnh lâu năm mà tâm cứ tán loạn thì cũng vô ích thôi. Cho nên ở đây là Bồ Tát muốn mình tiến sâu hơn một cấp độ nữa, tức là không có muốn mình dừng lại ở cái chỗ tán thiện. Ở đây mình thành phân ra mấy cấp độ để quý Phật tử thấy những cái bước mình tu. À, có rất nhiều người mới sơ cơ thì đương nhiên là phải từ ở bên ngoài mà vào. Chẳng hạn như quý vị thấy giờ mình làm điều lành, nghe chỗ nào đó thì mình tới mình giúp, thấy chỗ nào đó thì khổ thì mình cũng đó, hỗ trợ, công quả mình cũng siêng năng như lắm. Nhưng mà có ai nói một câu gì nhắc nhở mình bị sai, nhưng mà nói nhắc nhở một câu thì sao? Giỏi làm đi, từ nay sao nghỉ vậy, không làm nữa. Ai giỏi làm đi, các Phật tử thấy không? Quý vị thấy chưa? À, thì như vậy thì cái làm đó cũng tốt, cũng có phước, nhưng mà nó còn ở trên cái tôi nhiều. Quý vị thấy chưa? À, rồi đó, làm thì làm cũng xông xáo này kia dữ lắm, nhưng mà có cái chuyện gì cái này sao? Phiền não, giận. Quý vị thấy chưa? À, mà cái chỗ này đó là tuy là làm nhưng cái tâm của mình á là nó cũng có phiền, có buồn, phải không? Có khi hờn mát chân dân. Thì vì cái thiện nó chưa phải là rốt ráo. Mà cái thiện á, ở trong đạo dạy mình á, là cái định thiện. Và cuối cùng là tới cái chỗ chí thiện. Định thiện á, là mình tu tập cái thiện nhưng mà cái tâm của mình nó an lạc trong khi mình làm. Như vậy thì quý vị khi làm công quả, khi làm những cái việc Phật sự vân vân, nhưng mà cái tâm của mình có được an lạc nhẹ nhàng không? Lâu lâu có giận không? Có không? Khai thiệt nghe coi.
Có.
Nhiều không?
Nhiều.
Nhiều không?
Nhiều.
Bây giờ Minh Thành nói cái này hơi sâu sắc một chút, quý vị chịu không?
Chịu.
Thắng mực tàu mà đau lòng gỗ, quý vị chịu đau lòng gỗ không?
Chịu.
À, gọi là thuốc đắng mà đã tật, quý vị chịu hết bệnh không? Chịu thuốc đắng không?
Dạ,
chịu. Chịu, sao chịu nhỏ xíu rồi.
Dạ, chịu.
Cái này chỉ là cái tu cứu cánh rốt ráo luôn. À, có một cái Phật tử đi về thăm Minh Thành, nó đưa thầy coi cái này chùa con nè. À, thì lúc đó Minh Thành nhìn vô thấy ba cái tượng Phật mạ vàng rất là đẹp. Minh Thành mới muốn đính chính kỹ lại hỏi, ủa cái này chùa của cô hả? Nói dạ không, dạ chùa là chùa con đi. con đi lại chùa này con tu. À, quý vị thấy không? Cái chùa là bao nhiêu công trình của Phật tử, phải không? Thầy phải lo lắng xây dựng, nhưng mà mình đi thời gian cái chùa đó chùa của mình. Quý vị để ý cái chỗ này nha, đi đâu mình cũng gắn cái của mình vô ha. Rồi xong là cái coi như là ông thầy ông bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em, bỏ tất cả, ông cạo đầu ông đi tu. Mình lại mình học với ông thời gian cái thầy đó, thầy của tôi. Quý vị thấy không? Mà thầy của tôi là số 1. Thầy của tôi là giỏi. Quý vị thấy chưa? Thấy không? Thầy của tôi là số 1. Rồi giờ đó, tiến sâu như chút nữa quý vị thấy. Chánh điện mới vừa tụng kinh xong, mới vừa giải. Chị lại đây tôi nói chị nghe. Làm gì nói nhỏ vậy? Lỡ đấy, tôi nói nhỏ chị nghe, một mình chị nghe thôi. Phải có chuyện gì quan trọng dữ vậy? Chị ra đây, chị dường thấy sao? Cái tượng Phật lớn nhất chánh điện là chị thấy không? Cái hàng chữ không? Nhà tôi á, nhà tôi cúng 15 năm rồi. 15 năm rồi. À. Rồi là có nhiều khi á, là bước vô chùa nhưng mà tự nhiên gương mặt buồn. Hỏi sao bữa nay chị buồn quá vậy? Nói cái đèn dược sư hôm nay không ai chùi hết trơn. Đèn đó tôi cúng 4 năm rồi, không ai chùi hết trơn. Tôi buồn. Cái đèn đó là đèn của tôi cúng. Mà mười mấy năm rồi, 10 năm rồi cũng còn nhớ của ai à. Bây giờ thấy không? À, tại nên mình phải để ý cái chỗ này, tuy làm phước tốt nhưng mà mình nhớ cái mà của tôi ở trong đó, cho nên mình bị phiền não. Quý vị để ý phải không? Bây giờ tiến sâu sâu một chút nữa. Tiến sâu một chút nữa, quý vị thấy cái ta của mình nó trá hình rất nhiều cái hình thức để mà mình thấy, chứ còn không là mình tu không có an lạc. Là khách lợi thâm, người ta nói chuyện với mình à, nhưng mà không bao giờ mặt người ta cúi xuống còn lấy chuỗi lần cọc 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 cọc, làm gì tu dữ lắm nha. Mà bình thường không biết có niệm không, mà hỏi chi làm gì mà cọc cọc lớn vậy, cho chuỗi nó bóng là người ta biết mình tu nhiều, cho mấy cái hột chuỗi nó bóng. Có vậy thấy không? À, thành ra mình không khéo, cái đó là hình thức. Bây giờ tiến thêm sau một chút nữa. Tiến sau một chút nữa là sao? Đang yên lặng tịch tỉnh bỗng nhiên ren 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 ren. Chị đang làm gì vậy? Nhập thất. Nhập thất mà sao nghe điện thoại? Nói thiệt chứ chị, một mình chị tôi mới bắt thôi, chứ người khác tôi không có bắt đâu. Sao hổng ra có tin gì không? Có tin gì mới không? À, cái thì nói hồi cái thôi em để chị tu để làm mất sự thanh tịnh, không sao đâu, cứ việc tiếp tục đi ha, nói đi, cứ việc tiếp tục đi, phải không? Rồi xong nói hồi cái không, em ngại lắm chị tu mà, thôi để em ngừng. Không, cứ việc thoải mái thả ra đi. Sao bà kia làm sao? Hổng ra có nói tôi gì không? Thì quý vị để ý thấy là vậy là sao? Là mình tỏ cho người ta biết mình tu nhiều. Tại vì mình nhập thất, mình tu nhiều. Mình tu mà cũng muốn biết để cho mọi người biết rằng mình tu nhiều. Quý vị thấy chưa? À, tiến sâu hơn chút nữa quý vị để ý cái này rất là quan trọng. Nếu mà mình không thấy kỹ cái này á, là mình bị cái tâm mình nó gạt mình hết quý vị. Chẳng hạn như giờ đó, quý vị để ý nè, Đức Phật nói là sao? Nước bốn biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Giáo pháp của ta chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Quý vị, pháp của Phật, pháp nào cũng đưa tới giải thoát, pháp nào cũng đưa tới cái sự thanh tịnh, phải không? Pháp nào cũng là rốt ráo tới chỗ giác ngộ. Nhưng mà mình vô mình chọn cái pháp môn của mình, rồi mình nói pháp này pháp của tôi, đây là pháp môn của tôi. Mà pháp môn của tôi là cao, là rốt ráo, còn pháp môn của bà thấp hơn của tôi. Mà cái pháp đó là của Phật, ba đại tăng kỳ kiếp Phật tu hành khổ mới đắc được. Bây giờ mình vô mình tu pháp đó, mình nói pháp đó pháp của mình. Lâu lâu có vậy không?
Dạ có.
Nhiều không?
Nhiều.
À, như vậy thì cái pháp giải thoát, nhưng mà mình đem cái tâm hơn thua vô thì nó trở thành ra cao thấp nhân ngã. Cho nên nhiều khi cũng Phật với nhau, cũng pháp của Phật không, mà tôi chơi pháp này tôi không nói chuyện với cái pháp kia đâu, cái tâm kia tôi không chơi. Quý vị thấy không? Thì như vậy là vô tình mình á, là coi như là mình làm cắt chia cắt ra cái toàn thể của Phật pháp. Quý vị thấy không? ha. Cho nên quý vị để ý cái chỗ này mình để ý rất là kỹ. Rồi lại có thêm những cái trường hợp quý vị để ý đó, là chẳng hạn như cái chùa của ta nó tên là Quan Âm, tên Địa Tạng hay là tên chùa Thích Ca vậy đó, không có nhớ, nhưng mà nhớ chùa Bún Riêu, chùa Phở hay là chùa Bánh Canh. Như vậy là nhớ cái ăn nhiều hơn nhớ pháp, quý vị thấy chưa? Rồi mà tới á, ví dụ mà được thầy cô á mà đón tiếp cho niềm nở đồ ha, này kia nọ thì tới nữa, chỗ này tốt phải không, mà mình nói gì ra mà nghe chịu theo đi nữa, chỗ này đi. Nhưng mà nếu tới có gì góp ý kiến mà đó ta thấy không phù hợp thì sao? Không đi nữa, không cúng. Nếu nói nghe thì cúng, mà nếu ý kiến tôi góp ý mà không nghe không cúng nữa. Quý vị phải để ý cái này rất là sâu sắc. Như vậy bây giờ Minh Thành mới hỏi quý vị, mình đến chùa, đến đạo, đến với pháp là mình cầu cái pháp an lạc, giải thoát, thanh tịnh, hay là mình đến với cái chỗ mà nó đưa cái tôi của mình lên cao? Chỗ này rất là sâu sắc quý vị. Nếu không khéo á thì mình tu ở trong cái phước báo của người trời thôi, chứ cái tâm mình không đạt tới chỗ thanh tịnh nhất tâm. Tại sao? Tại vì có ngã tội liền sanh, quên công phước không sanh. Tức là vừa có cái tôi của mình, ngay chỗ đó có tội. Cái tội là gì? Tội là cái tâm mình không được thanh tịnh. Tại vì đâu mình cũng muốn số 1 hết trơn. Mà số 1 chỉ có một số thôi, chứ làm sao có hai số. Không vậy thấy không? Nhưng mà bây giờ Minh Thành tiết lộ với Phật tử, có một cái số này còn ngon hơn số 1 nữa. Bây giờ Minh Thành hỏi quý vị cho trả lời nha. Là thí dụ như mình có con số 1, 3 con số 0 là nhiêu? Là ngàn. Nếu mình đổi con số 0 phía sau thành con số 1 là nhiêu? 1001. Mà bây giờ mình có con số 1, 3 con số 0, mình thêm số 0 nữa là nó nhiêu?
10.000.
Thì như vậy hồi nãy thêm con số 1 mà nó chỉ có là tăng lên 1 thôi. Bây giờ mình đổi, mình thêm con số 0 thì nó tăng lên gấp 9.000 lần con số 1. Thì như vậy thì cái con số 0 đó mình thấy giống như là 00. Nhưng mà thật sự tất cả con số đều từ số 0 mà ra quý vị. Đều từ số 0 mà ra. Bây giờ Minh Thành nói cái đơn giản thôi, quý vị để ý đơn giản thôi. Quý vị nhìn thấy những cái tượng Phật trên chánh điện ngoài sau lưng á, trên đầu Đức Phật có cái gì? Có cái hào quang phải không? Bây giờ Minh Thành không có nói gì cao siêu hết, Minh Thành nói cái rất là gần gũi thôi. Hào quang nó là biểu trưng cho con số 0. Bây giờ thấy mọi thứ đều không, không có thiệt hết, cho nên thành Phật. Chứ vậy con số 0 là thành Phật, còn con số 1 là thành chúng sanh. Quý vị chịu con số nào?
Không.
Thiệt không?
Thiệt.
Số 0 đó là thấy rõ rằng mọi thứ là rỗng không, không có thiệt. Cho nên mỗi khi mình lại mình lễ Phật á, mình thấy cái dòng hào quang trên đầu Đức Phật, đừng nghĩ gì xa xăm hết á. Phật thấy tất cả sự vật, mọi thứ là rỗng không, không có thiệt, cho nên giác ngộ thành Phật là con số 0. Mình đi đâu mình cũng giác con số 1 phải không? Chính vì thế mà mình làm chúng sanh. Quý vị thấy không? Thì bây giờ dẹp con số 1 đi, bước vào con số 0 thì được thành Phật. Chịu không?
Dạ chịu.
Như vậy mình muốn dẹp cái con số 1 này mà mình muốn nhớ cái con số 0 á, thì mình phải có cái phương pháp để thực tập, để mình tu. Chứ nói giờ thì chịu vỗ tay rần rần cười, nhưng mà hồi trở ra nói tôi số 3 tôi không chịu đâu, tôi phải năm bà qua. Quý vị thấy chưa? Phải không? Quý vị thấy chưa? Thì như vậy thì bây giờ làm sao tu để thấy là không? Thì Minh Thành tiết lộ với Phật tử mấy cái phương pháp rất là đơn giản. Mấy cái phương pháp rất là đơn giản. Tức là khi quý vị bưng chút xíu đây là xin hỏi gia chủ đi đâu mất tiêu rồi, hồi đãi món gì vậy? Mì xào. Một chút xíu với Phật tử bưng cái dĩa mì xào lên. Minh Thành chỉ quý vị cái pháp tu này đơn giản lắm. Bưng cái dĩa mì xào lên mà tu với cái dĩa mì. Tu với dĩa mì là sao? Mình đọc cái câu thần chú: mì có cho nên mình có, mì không là mình không. Bưng tô phở lên: phở có cho nên mình có, phở không là mình không. Bưng chén cơm lên mình đọc câu thần chủ: cơm có cho nên mình có, cơm không là mình không. Có ai ngồi đây không ăn cơm, không ăn gì hết, giơ tay lên coi có không? Như vậy thì những cái đó nó có cho nên mình mới có. Thì vậy mình có là nhờ những cái này, phải không? Thì vậy cái mình đó là cái sự dây mõn. Rồi giờ vậy, bây giờ mình bưng ly nước lên, nước có cho nên mình có, nước không cho nên mình không, hả? Mình bưng lên mình thấy rồi, mình đọc cái câu thần chú đó: nước này có cho nên mình có nè. Nếu nước này mà cúp không còn một giọt nào hết thì lúc đó có mình không?
Dạ
không. Thì vậy là bưng ly nước lên mình tu với cái ly nước. Bây giờ thấy tu cái này dễ không?
Dạ dễ.
À, rồi bây giờ đó, hít thở vô là A Di, phải không? À, thở ra là Đà Phật. Hít vô là A Di, thở là Đà Phật. Như vậy thì hít thở có hít thở thì có mình. Mà nếu hít thở ngừng thì mình ra nghĩa địa đó. Có vậy thấy không? Đơn giản rõ ràng vậy thôi. Thì vậy cái cuộc sống này chỉ là sự dai mượn. Thì dai mượn thì có gì đâu thiệt. Mà không có thiệt tức là đầu giỡn. Mà đầu giỡn tức là con số không. Quý vị thấy đơn giản như vậy thôi. Thì như vậy khi mà mình thấy được đồ giỡn rồi, quý vị thấy cái chỗ này rất quan trọng. Mình thấy rõ nó là đồ giỡn rồi thì mình đâu không có tham muốn. Mà mình không tham muốn thì mình không có kiếm tiền. Mà mình không kiếm tiền thì mình không có chạy đuổi. Mà mình không chạy đuổi thì mình không có mệt. Mà không có mệt thì mình không có nhọc. Mà không có nhọc thì mình không có nhằn. Mà không có nhằn thì mình không có nhăn. Mà không có nhăn thì mình không có cực. Mà mình không có cực thì mình không có khổ. Mà không cực khổ thì tức là cực lạc. Có vậy thấy không? Ngay trong một câu A Di Đà Phật của mình thôi, mình nhiếp niệm mình thấy rõ là cái thân này nó tạm bợ trong từng hơi thở. Bất cứ mọi lúc mọi nơi mình đều có thở hết. Chỉ cần hít vô A Di thở là Đà Phật. Thấy cái thân này mong manh tạm bợ, phải không? Rỗng không, chỉ còn số không thôi, không có thiệt, có cái gì đâu mà quan trọng. Ngay chỗ đó quý vị buông xuống nhẹ nhàng, à, thảnh thôi, an lạc. Như vậy thì ngay cái lúc chúng ta tu, Bình Thành á chia sẻ quý vị một cái bí quyết. Ngay cái lúc tu, bất cứ cái lúc quý vị niệm Phật, trì chú, tụng kinh thì quý vị nhớ ba, nhớ cái câu này có ba cái phần. Thứ nhất là buông ngoại cảnh, thứ hai là buông thân hình, thứ ba là buông suy niệm. Thì quý vị sẽ đạt đến cái chỗ thuần tịnh nhất tâm. Lúc mà mình niệm Phật á, chẳng hạn như đang niệm Phật thì bỗng nhiên ai bước rộp rộp vô thì lúc đó là sao? Quay qua giờ cái có ai vô mà. Thì lúc đó là mình bị ngoại cảnh tác động. Khi mình niệm Phật dầu cho nghe tiếng gì mình cũng không thèm quay qua, chú tâm vô cái câu niệm Phật của mình. Thì như vậy là mình không để ý tới ngoại cảnh, thì mình tu nó mới có năng lượng quý vị. Chứ vừa tiếng động cái mình quay qua liền, vừa có cái gì mà đó là lai chuyển chút là mình là dòm ngó nghe ngóng thì mình phân tâm liền. Cho nên khi tu là mình phải nhiếp tâm, mà muốn nhiếp tâm là đừng có phân tán theo ngoại cảnh. Cái thứ hai á là buông cái thân hình. Buông thân hình là không phải là mình á là bỏ thân mạng, không phải. Có tê cẳng một chút, có nhức lưng một chút, có mỏi một chút cũng ráng cố gắng, đừng quan trọng. À, mình đi làm á cả 8 tiếng, cả 10 tiếng á, mình mỏi mình mệt mình than với ai? Đâu có than đâu. Bây giờ thấy không? Bây giờ tu mới có một chút cái trần văn than nguyễn thị thở cái gì thấy không? Cho nên là kiếm tiền sao không than, bây giờ tu một chút cái thở cái gì thấy chưa? Cho nên bây giờ mình tu mình buông cái, đừng có quan trọng cái thân này, xả thân cầu đạo ngay cái lúc mình tu. À, đừng có quan trọng cái thân mình, quan trọng mình cưng chiều nó quá, cuối cùng mình có giữ nó được không? Đâu có giữ được đâu. Cho nên buông cái sự quan trọng về thân. Sâu xa cái này quyết định vấn đề đây. Buông luôn cả suy niệm. Lúc tu tập đừng nghĩ nhớ chuyện ngày hôm qua, tuần trước, mấy tháng trước làm sao hết trơn. Nhiếp tâm mình vô cái câu A Di Đà Phật đó thôi. Nhiếp tâm mình vô cái câu chú đó thôi. Nhiếp tâm mình vô cái chỗ mà cái đề mục mình nghiền ngẫm quán sát đó thôi. Nhiếp tâm mình vô cái hơi thở thôi. Thì ngay lúc đó quý vị, mỗi một câu Phật của quý vị, mỗi một hơi thở của quý vị, mỗi một câu chú của quý vị, cái năng lượng, cái sức mạnh của nó gấp 100 lần bình thường. Chính vì thế mà thường thường á, khi mà Minh Thành hướng dẫn với Phật tử chia sẻ, quý vị ngồi tĩnh tọa, Minh Thành thường đọc cái câu buông bỏ ngoại cảnh, buông bỏ thân hình, buông bỏ suy niệm, thuần tịnh nhất tâm. Không có cái chuông, lấy cái miệng thay thế. Như vậy thì ngày hôm nay Minh Thành chia sẻ với tất cả quý Phật tử với cái đề tài rất là gần gũi, rất là quen thuộc, đó là tu tâm. Tu tâm là chúng ta nhớ rằng không phải tu tâm là bỏ tất cả mọi hình tướng, mà chính cái tu tâm đó làm cho tướng của mình được trang nghiêm, làm cho tướng của mình được thanh tịnh. Mà muốn tướng trang nghiêm thanh tịnh thì phải từ cái hình thức, từ cái oai nghi, từ cái cử chỉ thân miệng ý của mình mà mình bắt đầu cho sự tu. Từ ở ngoài cái thân, từ ở trên cái miệng, rồi nhiếp sâu vào trong tâm, luôn luôn canh chừng, luôn luôn kiểm soát, không có kiểm người khác mà thường thường phải kiểm mình, không có lo sang bằng người khác mà chỉ lo, không có sang bằng người khác mà chỉ lo điều phục cái tâm của mình. Điều phục tâm mình là điều phục tất cả, làm chủ được tâm mình là làm chủ tất cả, an lạc với tâm mình là hạnh phúc vĩnh cửu muôn đời. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chúc tất cả đại chúng là có được sự bình an của nội tâm, có được cái sự hạnh phúc chân thật mà không có gì có thể lai chuyển được bằng những bước chân, bằng những Phật hiệu trong mỗi cử động, mỗi giờ phút giây của mình tu tập. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thật là một duyên lành, thầy đã hứa quan tâm về đạo tràng chúng con để ban cho chúng con một bài pháp nhũ thật là cao quý. Chúng con không biết gì hơn, xin thành tâm đảnh lễ, cúi đầu tam bái.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất chúng sanh đều